Trích thư của Thánh Giuđa Tông Đồ. Anh em thân mến, anh em hãy nhớ lại những điều do các tông đồ đã loan tin trước về Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Anh em tự xây dựng trên đức tin rất thánh thiện của anh em và nguyện cầu bởi ơn Thánh Thần. Anh em hãy tự kiên trì trong tình yêu Thiên Chúa, hầu mong đợi lòng thương xót của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, cho được sống đời đời. Anh em hãy thuyết phục những người này. Họ là kẻ hay phân vân. Hãy cứu vớt những người kia, lôi kéo họ ra khỏi lửa. Còn như đối với hạng người khác nữa, anh em hãy tỏ lòng thương, đồng thời cũng phải lo sợ, gớm ghét cả đến tấm áo dài đã bị xác thịt làm nhơ bẩn. Nguyện cho đấng có quyền năng bảo tồn anh em vô tội và đặt anh em tinh toàn trước thiên nhan sáng láng của Người một cách hân hoan. Trong ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta trở lại, nguyện cho Thiên Chúa duy nhất là đấng cứu độ chúng ta nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta được vinh quang, oai nghiêm, dũng lực và quyền năng từ trước muôn thuở, bây giờ và cho đến muôn đời. Amen. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Của Thiên Chúa, Người đã sinh chúng ta bằng lời sự thật, để chúng ta nên như của đầu mùa các táo vật.
Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu và các môn đệ lại đến Jerusalem, và trong khi Chúa Giêsu đi lại trong đền thờ, thì những trưởng tế, luật sĩ và kỳ lão đến hỏi Người: ông lấy quyền nào mà làm sự đó? Và ai đã ban quyền cho ông để làm như vậy? Chúa Giêsu đáp: tôi sẽ hỏi các ông một câu hỏi thôi. Hãy trả lời cho tôi, thì tôi sẽ bảo cho các ông hay tôi lấy quyền nào mà làm việc đó. Phép rửa của Gioan bởi trời hay bởi người ta? Hãy trả lời tôi đi. Họ liền bàn riêng với nhau rằng: nếu chúng ta trả lời bởi trời, ông ấy sẽ nói: vậy sao các ông không tin Người? Nhưng nếu chúng ta nói bởi người ta, chúng ta sợ dân chúng, vì mọi người đều coi Gioan thật là một tiên tri. Vậy họ thưa cùng Chúa Giêsu rằng: chúng tôi không biết. Và Chúa Giêsu bảo họ: vậy thì tôi cũng không nói cho các ông biết bởi quyền phép nào tôi làm sự đó. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, trong Phúc Âm Thánh Marco chương 10, rồi đến hôm nay chương thứ 11, Chúa Giêsu đã lên Jerusalem và Ngài đã vinh quang tiến vào đền thánh Jerusalem với tư cách là đấng Mêsia, người ta đã hoan hô chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa. Rồi Ngài giảng dạy trong đền thờ. Ngài đã xua đuổi những người buôn bán ở trong đền thờ và đã lên tiếng cảnh cáo những người biến nhà cầu nguyện của mọi dân tộc thành xào huyệt của bọn cướp để tìm những lợi nhuận cho cá nhân. Như vậy, đụng tới quyền lợi của những thượng tế, những người lãnh đạo Do Thái giáo tại đền thờ Jerusalem. Và hôm nay chúng ta nghe người ta chất vấn Chúa Giêsu: ông lấy quyền nào mà làm những sự đó? Và ai đã ban quyền cho ông để làm như vậy? Trong khi đó, những người lãnh đạo Do Thái giáo tại đền thờ, họ làm chủ đền thờ. Và họ thấy rõ Chúa Giêsu có một uy tín trước mặt dân chúng. Người ta lắng nghe lời của Chúa Giêsu, nghe Chúa giảng dạy, và Chúa đã lên tiếng xua đuổi những người buôn bán như vậy. Thì làm sao đây? Họ là những người có quyền. Trong khi đó, họ thấy Chúa Giêsu làm, họ lại hỏi Chúa Giêsu: ai ban quyền cho ông để làm như vậy? Và dĩ nhiên, những người được sai đến là những người từ những người lãnh đạo Do Thái giáo, những người lo đền thờ Jerusalem mới cho người đến hỏi Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu đã cho họ một câu hỏi: phép rửa của Gioan bởi trời hay bởi người ta? Dân chúng thì tin Gioan là một tiên tri, còn những người lãnh đạo Do Thái thì không. Họ không có ăn năn hối cải, họ không nghe lời của Gioan kêu gọi mọi người ăn năn sám hối để chờ đợi đấng cứu thế đến. Họ không đón nhận, họ từ chối. Rồi Chúa Giêsu giảng dạy làm các phép lạ, và chắc chắn là đã đến tai họ. Những điều Chúa Giêsu làm không ai có thể làm được ở trên trần gian này. Cho bao nhiêu người chết sống lại, ít nhất là con gái ông Giai-rô, con trai bà góa thành Na-im đang khiêng đi chôn được sống lại. Rồi La-gia-rô chết chôn tới 4 ngày rồi. Một tiếng gọi của Chúa Giêsu, người chết ra khỏi mộ và còn đang sống đó. Thì họ làm sao mà không biết được những phép lạ Chúa Giêsu làm? Hóa bánh ra nhiều, chữa lành bệnh tật, xua đuổi ma quỷ, cho người mù được xem thấy. Trong đó có người mù Jericho mà dân chúng đi theo Chúa Giêsu đã chứng kiến. Vậy Chúa Giêsu bởi Thiên Chúa mà đến hay từ con người? Và họ cũng đã từng chụp mũ Chúa Giêsu là nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ. Họ không có muốn nhìn nhận sự thật. Thì phép rửa của Gioan cũng vậy. Họ không có muốn nhìn nhận Gioan là một tiên tri, không nhìn nhận Gioan là tiếng kêu trong hoang địa: hãy sửa đường cho Chúa, mà các tiên tri đã loan báo trước về hình ảnh của Gioan. Họ đã từ chối. Từ chối Gioan. Gioan kêu gọi cái gì, họ không cần biết tới. Và cuối cùng, bây giờ họ phải trực tiếp đối diện với Chúa Giêsu. Sự thật đã đến. Hoặc là họ công nhận Gioan là một tiên tri như dân chúng đã công nhận, hoặc là họ từ chối. Và Gioan đã làm chứng về Chúa Giêsu: có đứng đến sau tôi không xứng đáng cởi dây giày cho người. Đứng ấy sẽ rửa anh em trong nước và thánh thần. Và những gì Gioan làm chứng về Chúa Giêsu đều xảy ra hết. Cho nên cuối cùng họ không nhận Gioan thì họ cũng muốn từ chối Chúa Giêsu. Và họ đã trả lời: chúng tôi không biết. Không phải là họ không biết, mà họ muốn đóng cửa lòng của họ. Một trong những người trong nhóm họ như Nicodemo cũng đã từng âm thầm đến với Chúa Giêsu ban đêm và đã nhận ra những gì Thầy làm không ai làm được. Những lời giảng dạy của Thầy thật là một đấng có uy quyền. Chắc chắn Nicodemo đã đặt vấn đề với những người lãnh đạo Do Thái giáo. Nhưng mà vấn đề là người ta có mở lòng ra hay không? Có muốn nhìn nhận sự thật hay không? Họ không muốn hoán cải. Họ không muốn để cho Chúa Thánh Thần làm việc. Và cuối cùng, Chúa Giêsu không muốn trả lời cho họ. Bởi vì họ có muốn nghe đâu mà trả lời. Tin mừng cho người muốn nghe. Sự thật nói với những người muốn nghe, muốn tìm biết chân lý. Chứ không phải nói với những người không muốn nghe. Và thời đại của chúng ta, người ta đưa ra những lý thuyết để loại trừ sự hiện diện của Thiên Chúa, hoặc là không muốn đề cập tới Thiên Chúa. Nhưng mà chính con người không làm chủ mạng sống của mình, thì phải tùy thuộc vào một đấng ban sự sống. Chẳng lẽ vô tình mình đến trần gian, rồi có tất cả mọi thứ để mình hít không khí để thở, có đồ ăn, để sống, và mọi phương tiện mình đang dùng ở đâu ra? Mà chính những con người đang sử dụng, và rồi chính mình cũng chết. Vậy mà có một lý trí mà không muốn đặt vấn đề mình bởi đâu mà ra, rồi chết rồi sẽ đi đâu? Không ai muốn nhìn nhận sự thật về mình để tìm tới cái cùng đích của đời người mà chính Thiên Chúa tạo dựng chúng ta cho Chúa. Và Ngài đã làm sẵn mọi thứ để phục vụ sự sống con người và để con người bắt đầu ở trần thế nhưng không kết thúc ở trần thế mà tiếp tục cuộc sống hạnh phúc mãi mãi bên kia thế giới với Thiên Chúa đến tạo dựng chúng ta cho Ngài, chứ không phải cho vật chất hay cho thế giới này. Một bộ mặt thế giới đang qua đi, vật chất có bắt đầu có kết thúc. Đời sống của con người trên trần gian cũng vậy, có bắt đầu có kết thúc. Nhưng mà linh hồn của chúng ta không có kết thúc. Dù lúc còn nhỏ tuổi, 7-8 tuổi, lên tới 7-80 tuổi, vẫn là một con người đó, trong khi mọi tế bào của con người đều thay đổi sau 7-8 năm. Thì cái gì làm nên một con người từ lúc trong bụng mẹ cho tới cái chết tự nhiên, có thể kéo dài cả 100 năm? Mọi tế bào đều thay đổi hết, thì cái gì? Đó chính là linh hồn của chúng ta. Linh hồn lìa khỏi xác là xác chết. Và linh hồn được Chúa tạo dựng để sống đời đời với Chúa. Hoặc là hối hận muôn đời bên kia thế giới. Cho nên con người khác tất cả vật chất ở trần gian, tất cả mọi tạo vật ở trần gian, tất cả mọi thú vật. Chỉ có con người là cao nhất. Hiểu biết sử dụng những gì Chúa ban cho và biết tìm tới cùng đích tối hậu của mình. Cho nên chúng ta tạ ơn Thiên Chúa đã cho chúng ta biết được Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa đến cứu độ chúng ta. Chúa Giêsu là Thiên Chúa, Ngài có quyền trên trời dưới đất, có quyền trên ma quỷ, có quyền trên sự sống, sự chết. Ngài có quyền của một Thiên Chúa tạo thành thế giới, tạo thành con người và dẫn đưa chúng ta tới hạnh phúc muôn đời. Hãy tin vào Chúa Giêsu và hãy để Ngài làm tất cả những gì Ngài muốn để cứu độ chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta tin vào Chúa Giêsu, xin vâng theo kế hoạch của Chúa Cha đã tạo thành chúng ta cho Ngài. Xin đầu phục Chúa Thánh Thần để Ngài thánh hóa chúng ta. Chúng ta mở tâm hồn ra cho Chúa, chứ không cứng lòng đặt vấn đề này, vấn đề nọ với Thiên Chúa đứng tạo thành chúng ta. Ngài là Thiên Chúa yêu thương. Ngài là Thiên Chúa tạo thành. Ngài là Thiên Chúa cứu độ. Ngài là Thiên Chúa thánh hóa. Ba ngôi Thiên Chúa là một cộng đoàn yêu thương. Và Ngài muốn cho chúng ta hãy tin vào Chúa. Tin vào Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã đến trần gian, đã chết và sống lại để cứu độ chúng ta, để dẫn đưa chúng ta về với Thiên Chúa là Cha của chúng ta, chứ không phải chỉ dừng lại ở dưới trần thế này thôi. Xin Thánh Thần tình yêu của Chúa giúp chúng ta đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy đầu phục Thánh Thần tình yêu của Chúa để chúng ta mãi mãi là những chứng nhân cho tin mừng phục sinh của Đức Kitô, là những chứng nhân sống lời của Chúa, tin vào quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa Đấng cứu độ từng người chúng ta và thế giới ngày hôm nay. Amen.
Vẫn là một tấm lòng trung trinh, qua bao năm dài ôm ấp môi tình Ngài. Vẫn là một tấm lòng thủy chung, với Ngài qua những khó khăn nhọc nhằn. Còn mãi muôn đời không phai, dẫu ngày mai bao đắng cay âu sầu. Tình càng lâu yêu thương thấm càng sâu, tình vẫn như ban đầu, càng đẹp màu Chúa ơi.
Tim con vâng khúc ca cảm tạ, ôi Chúa là nguồn suối ân dạt dào, tình mến luôn dâng trào. Này hồn con cất lời ca cảm mến, tri ân tình Ngài đã thương đôi. Chúa ơi trọn đời ghi khắc mãi, trong tay Ngài con hiến dâng trọn đời, được tin yêu đẹp ngời.
Vẫn là cuộc sống đầy tin yêu, sau bao năm dài vui bước trong tình Ngài. Vẫn là cuộc sống đầy mến thương, cho dù có những trái ngang đoan trường. Tình Chúa khơi động tim con, thúc giục con vui sống cho muôn người. Một đời con không mang điều chi, chẳng luyến yêu điều gì ngoài một mình Chúa thôi.
Tim con vang khúc ca cảm tạ, ôi Chúa là nguồn suối ân dạt dào, tình mến luôn dâng trào. Này hồn con cất lời ca cảm mến, tri ân tình Ngài đã thương đôi. Chúa ơi trong đời ghi khắc mãi, trong tay Ngài con hiến dâng trọn đời, được tin yêu đẹp hơn.
Con người hôm qua, nhưng đến hôm nay Chúa đổi thay nhiều lần. Vẫn là cuộc sống đầy khát khao, mong được sao có trái tim như Ngài. Để mãi muôn đời yêu thương, con trở nên như mũi mên cho đời. Dù còn bao nhiêu yêu nỗi đời con, tình Chúa thương vẫn còn, mời gọi con hiến.
Tim con vang khúc ca cảm tạ, ôi Chúa là nguồn suối ân dạt dào, tình mến luôn dâng trào. Này hồn con cất lời ca cảm ơn, tri ân tình Ngài đã thương đôi. Chúa ơi trọn đời ghi khắc mãi, trong tay Ngài con hiến dâng trọn đời, được tin yêu đẹp ơi. Tim con vang khúc ca
tan ta. Ôi Chúa là nguồn suối ân ra sao, tình mến luôn dâng trào. Này hồn con cất lời ca cảm ơn.